Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Thích Thanh Quân, Phó Văn phòng 1, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa các quý Phật tử, chủ đề pháp thoại đêm nay tại chùa Pháp Vân là cõi âm. Năm 1983, thầy tập sự làm cư sĩ chuẩn bị xuất gia tại chùa Đại Giác, thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi ngày tại chùa này có trung bình 2 cho đến 4 trường hợp hiện tượng mà dân gian thường gọi là ma nhập, dẫn đến gặp hòa thượng trụ trì nhờ trị bệnh ma. Phương pháp truyền thống mà hòa thượng trụ trì chùa Đại Giác sử dụng đó là niệm trì thần chú Đại Bi và danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Khi cho những bệnh nhân lắng nghe được thần chú bên cạnh tiếng đại hồng chung, tiếng mõ, trung bình 20 phút, hiện tượng đó kết thúc. Quan sát cách thức này đó, thì khi còn là một chú tiểu tại chùa, thầy đã quan tâm về hiện tượng dân gian gọi là ma nhập. Đến năm 1992, khi chính thức làm chủ trì chùa Giác Ngộ, thầy có cơ hội tiếp xúc với thân nhân và bệnh nhân bị vướng kẹt vào bệnh lý này. Thì từ dạo đó đó, trong thâm tâm khi làm công tác điều trị, thầy khẳng định rất rõ là không có hiện tượng ma nhập thật vào trong một người sống mà dân gian thường đồn đãi. Giải thích cho thân nhân của bệnh nhân đôi lúc mất cả nửa tiếng đồng hồ, nhiều người vẫn không khai thông được. Từ đó mặc nhiên đó, mỗi khi có ai đó dẫn người thân của mình vướng kẹt vào chứng bệnh này đến chùa Giác Ngộ, thì công việc của thầy là không cần phải giải thích với đương sự nữa, mà là sử dụng phương pháp đối thoại. Trong phương pháp đối thoại này đó, thì thầy đang đóng vai là người bắt ma, và bệnh nhân á đang có nhu cầu được bắt ma ra khỏi cơ thể mình. Cuộc đối thoại thường được diễn ra trung bình khoảng 5 cho đến 15 phút tùy theo tình huống. Và có thể nói trên 90% các tình huống đối thoại đó đều có kết quả. Đó là người bị bệnh á té ngã xuống, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, người thân dìu đỡ họ dậy. Họ hoàn toàn không hề biết đến cái trạng thái vừa mới được diễn ra. Nếu ta hỏi về nội dung trước đó vài phút, thì đương sự thường lắc đầu, hoàn toàn không biết. Đó là các dữ liệu thật mà với vai trò là người điều trị bệnh ma nhập, thầy đã chứng kiến rất nhiều lần. Từ năm 2002 đến năm 2010, việc điều trị bệnh ma nhập á diễn ra thường xuyên hơn tại chùa Giác Ngộ. Nếu không bận đi thuyết giảng ở hải ngoại hay là các tỉnh trong nước, trung bình á, mỗi ngày có 2 đến 4 trường hợp tương tự cần được điều trị. Và câu hỏi của thầy cũng là mặc duyên đóng vai là người bắt ma, tác dụng đó vẫn rất tốt. Làm công tác này với sự thống kê đó thì thầy thấy rất rõ là phương pháp bắt ma không có kết quả tuyệt đối. Tác dụng trị liệu của phương pháp này chỉ làm cho đương sự cảm nhận rằng con ma lì lợm nằm trong cơ thể của mình vì sợ vị tu sĩ này mà đã thoát ra ngoài với một lời cam kết là không tái nhập vào trong cơ thể, vì chỉ là một tác dụng tâm lý. Hiện tượng đó không kết thúc sau khi điều trị, có khi 3 tháng, 6 tháng, 8 tháng thì độ tác dụng tâm lý này hết thì hiện tượng được gọi là ma nhập đó lại tái phát. Vào năm 2010, sau khi điều trị cho một Phật tử cũng bằng phương pháp như thế này, cô ấy khỏe được khoảng hơn 6 tháng. Sau đó vài tháng sau, người thân đến chùa cho biết là cô ấy vừa bị xe đụng chết. Hỏi thăm á thì biết rằng là sau trung bình là 6 tháng điều trị như vậy đó thì cô ấy lại nghĩ rằng mình bị ma nhập tiếp tục. Và lần đó đó cô ấy nghĩ rằng là thầy Nhật Từ không còn linh nghiệm nữa, cho nên không có nhu cầu đến chùa Giác Ngộ để tiếp tục nhờ tái điều trị. Và bằng sự quan tưởng trong đồng, cô ấy như đang thấy những người thân, ông bà tổ tiên mời gọi mình và đứng giữa ngã tư đường trong trạng thái mất đi sự kiểm soát tâm. Chiếc xe đã tông cô ấy và cô ấy đã trở thành người thiên cổ. Từ khi nghe câu chuyện đau lòng này đó, thầy bắt đầu từ năm 2010 không sử dụng phương pháp đối thoại để giúp cho những người bị bệnh rối loạn đa nhân cách có thể thoát khỏi cái bệnh đó tạm thời nữa, và bắt đầu đi vào cái phương pháp là điều trị bệnh rối loạn đa nhân cách này dưới góc độ là một trị liệu về tâm thần. Phương pháp đó thì nó có khác nhau ít nhiều. Đối với phương pháp bắt ma đó thì thực tế thì thầy chẳng hề tụng thần chú, cũng không hề đặt nặng vấn đề niệm Phật, mà đối thoại đóng vai là người bắt ma để cho con ma đó tin tưởng, gửi gắm tâm sự, yêu cầu, nguyện vọng. Và khi mình giải tỏa được cái ức chế tâm lý đó đó thì có cái hiện tượng rối loạn đóng vai là ma đó bắt đầu mới thoát ra khỏi cơ thể, và người đó có thể trở thành người bình thường trong vòng vài tháng. Nhưng đây không phải là giải pháp. Rối loạn đa nhân cách là một chứng bệnh tâm thần, dân gian thường gọi là bệnh mắt đằng trên, thỉnh thoảng gọi là bệnh mắt đằng dưới, thông thường nhất gọi là bệnh ma nhập. Về phương diện Phật học và khoa học đó, hoàn toàn chẳng có con ma nào nhập vào cơ thể con người. Thế thì tại sao trong dân gian người ta lại tin như thế? Vì người ta tin rằng là ở dưới lòng đất, tức là âm phủ đó, có một cảnh giới sống nơi mà các hương linh sau khi chết tiếp tục tồn tại. Dân gian Việt Nam thường nói âm sao dương vậy, tức là trên thế giới của người còn sống có tổ chức xã hội, có cạnh tranh thị trường, có vi phạm luật pháp, có ơn nghĩa tình người, có những hành vi cao quý, thì dưới âm phủ xã hội của người âm cũng tương tự. Ai Cập và Trung Quốc là hai quốc gia đại diện cho hai trong số các nền văn minh lớn trên thế giới có quan điểm này. Người Trung Quốc chủ trương rằng sanh ký tử quy, sống trên dương thế là tạm bợ, giống như tùm ghể, thời gian nhiều nhất là trên 100 năm. Chết là về với âm phủ vĩnh hằng, nơi mà họ có một đời sống lâu dài hơn. Bằng nhận thức sai lầm này đó, từ xa xưa người Trung Quốc đã dựng lên thập điện minh vương, tức là 10 vị vua cai quản các ngục tù dưới lòng đất để trừng phạt các hương linh mà khi còn sống á là những kẻ giang hồ thứ thiệt, điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ, thấy quan tài không đổ lệ. Trong các nền văn minh lớn của thế giới đó, Ai Cập là nước tin về điều cõi âm dứt, và khi họ làm quan tài thì hình thù của quan tài cũng là hình thù của con người, với nhiều hoa văn, họa tiết mang tính biểu tượng về thế giới cõi âm, để cho thi thể của người chết thì tiếp tục tồn tại với cõi âm và sống trong xã hội cõi âm. Người Ai Cập đã sáng kiến ra nghệ thuật ốp xác nhằm giúp cho thi thể được tồn tại lâu dài. Niềm tin và tục quán này đó đã dẫn đến nhiều cái chết rất bất nhẫn và bất nhân đối với rất nhiều chị em phụ nữ đã từng là hoàng hậu, công tần, mỹ nữ, cung phi của đức vua Ai Cập. Vì nghĩ âm sao dương vậy, cho nên đó, người ta cho rằng đó, nhà vua sau cái chết tồn tại dưới cõi vĩnh hằng âm phủ cũng cần có nhu cầu hưởng thụ tính dục, thưởng thức món ngon vật lạ và trải nghiệm tất cả những cái xa xỉ nhất mà khi còn là đế vương trên trần gian ông ấy đã từng. Và bằng nhận thức đó, khi làm lễ đưa quan tài vào kim tự tháp thì hoàng hậu, công tần, mỹ nữ, cung phi được vua sủng ái phải được chôn sống theo. Đó là cái chết bất nhẫn và bất nhân. Có thể là một cách tình cờ, cũng có thể là một cách cải biên. Dầu tin dưới âm phủ có sự sống và xã hội của người âm, người Trung Quốc đã không chôn người thật, không chôn vàng thật, không chôn nhà thật, vật dụng thật cho người quá cố. Thế về đó là công nghệ vàng mã. So ra giữa hai truyền thống văn hóa này đó, thì Trung Quốc vẫn tiến bộ hơn và ít vi phạm luật pháp liên hệ đến cái bất nhẫn bất nhân dành cho những người đỡ được sủng ái. Vì tin xã hội cõi âm giống như xã hội cõi dương, khi làm lễ tống táng một người quá cố, tấm triệu là tấm ngoài việc nêu rõ danh tánh năm tháng ngày giờ mất, nó còn có cái dụng ý đính kèm theo cái tiền vàng mã hối lộ mua đường từ gia đình cho đến nơi chôn cất để cho các ma cũ không ăn hiếp ma mới. là người thân ruột thịt của mình. Do đó, từ việc nhập liệm cho đến động quan, hạ huyệt và di chuyển trên con đường đến nơi làm lễ tống táng, người Trung Quốc rải rất nhiều giấy vàng mã, gần 1.3 tỷ người Trung Quốc trên toàn cầu xa xí số tiền của mình vào cái tập tục mê tín đó, đó có thể nuôi được một thành phố những người nghèo. Và niềm tin này cũng dẫn đến tình trạng ô nhiễm không khí do đốt quá nhiều các giấy vàng mã vào những ngày cúng dỗ và kỷ niệm ngày mất của người thân của mình. Theo đạo Phật, sau khi chết đó, vì nghiệp chi phối, con người phải tái sanh liền ngay lập tức, do đó không có tình trạng tiếp tục tồn tại dưới âm phủ. Các câu chuyện dân gian rất là ly kỳ về sự tồn tại của cõi âm, nhất là các nhà ngoại cảm Việt Nam, họ kể như thể rằng là họ là một thành viên của cõi âm, biết được các hoạt động của cõi âm và tường trình cho cõi dương về sự sống của cõi âm này. Mà trên thực tế đó là những câu chuyện hoang đường không kiểm chứng được. Dân gian có những lời đồn đại rằng là ở những nơi xảy ra tai nạn giao thông, ở những nơi cái chết bất đắc kỳ tử diễn ra, các hương linh do tiếc nuối sự sống chưa thể có thể được đầu thai, cho nên họ thường chôn trực ở nơi xảy ra tai nạn, và thường một tuần lễ trước ngày chết của họ, đúng một năm, thì sẽ có một cái vụ tai nạn giao thông diễn ra tương tự để thế mạng, nhờ thế mạng đó mà họ mới được đi tái sinh. Đó là một chuyện quan đường, nhưng mà niềm tin này đó nó phổ biến khắp mọi nơi, ngay cả ở phương Tây. Để giúp cho cái hiện tượng thế mạng không được diễn ra, tức là không có thêm những cái chết ở những nơi đã xảy ra tai nạn, thì dân dân Việt Nam và Trung Quốc á, mới lập lên các cái bàn thờ ở chỗ đó để cúng quải, mong cho các hương linh này đó ăn được no đủ thì không còn có nhu cầu thế mạng người khác vào chỗ của mình. Tương tự, người ta cũng quan niệm rằng đó, ở những con sông, ở những cái bờ biển có những người chết đuối thì khoảng một năm sau, cũng vào khoảng chừng thời điểm đó, các con ma chết đuối này lại bắt những người sống để thế mạng, từ đó mới được đi đầu thai. Đó cũng chỉ là những lời mê tín trong dân gian chứ không có thật. Làm công việc nghiên cứu về hiện tượng chết tử nạn do đuối ở trên sông nước và tai nạn giao thông ở những nơi thường xuyên xảy ra, thì chúng tôi có nhận xét như thế này. Thì thông thường vào những mùa nước lớn, nước nổi, thì dòng nước ở một số nơi chảy rất xiết. Những người đi tắm sông mà thiếu cẩn trọng hoặc là không biết bơi thường trở thành nạn nhân chết đuối. Thì vào những cái tháng mà nó không có nước cao như thế thì hiện tượng chảy xiết và dẫn đến bị dợp bẻ nó không có, cho nên cũng vào những tháng đó, năm sau nữa thì hiện tượng chết đuối lại tiếp tục xảy ra. Là đó là nó do cái nước cao, nước xoáy, nước chảy xiết, chứ không phải là phải đúng một năm các hương linh cũ phải bắt mạng thế vào thì mình mới được đi đầu thai. Tương tự, ở dưới này xảy ra tai nạn, nếu chúng ta quan sát thì thấy đó là những con đường rất là khúc khuỷu, hiểm trở, độ quẹo cua rất dốc, mà các cái bảng thông báo giao thông đó là ít. Một bất cẩn nhỏ có thể dẫn đến tai nạn lớn, đó là chết người. Cho nên tại những chỗ này đó thì không phải là một năm, đôi lúc là 3 tháng sau, 6 tháng sau, 8 tháng sau. Và bất cứ lúc nào các tài xế nào bất cẩn ngay cái quãng đường đó thì tai nạn giao thông tương tự đều có cơ hội xảy ra. Nói cách khác là không có hiện tượng thế mạng sống của người sống và cái chỗ đã chết để cho hương linh chết vào năm trước đó được đi đầu thai. Kinh Na Tiên Tỳ Kheo đàm đạo với vua Milanda đề cập đến một câu chuyện dụ ngôn khá sâu sắc về bản chất của sự tái sinh theo đạo Phật. Câu chuyện đó mô tả như thế này, cũng giống như là một cây cây lớn, cao và thẳng. Dù thẳng cái nào đi nữa, vì là cây nên cây nào cũng có độ nghiêng nhất định. Nếu dùng một dụng cụ cắt cắt ngang thân cây thì thân cây sẽ có khuynh hướng ngã về chỗ nó đang bị nghiêng. Ví dụ từ ở dưới giảng đường nhìn lên trên chúng tôi thì các quý Phật tử thấy là cây bông này đó đang nghiêng về phía bên tay phải. Và nếu ai đó cắt cái cây bông này đó, nó sẽ ngã về phía tay phải thế này. Kinh Na Tiên kết luận tổng thể nghiệp chung, nghiệp riêng của một người vừa mới qua đời như thế nào thì khi tái sanh đó, nghiệp đó sẽ dẫn dắt người đó vào cảnh giới tương thích. Đây là nói về bản chất của sự tái sinh. Ví dụ như một người nào đó làm nghề dạy văn suốt 50 năm và qua đời ở tuổi khoảng 75. 50 năm ròng đó, đó người ấy chỉ đọc văn, viết văn, dạy văn, phân tích văn. Ngoài cái đó ra đó, hầu như là không biết đến những chuyện khác. Và có thể là rất dở các chuyện còn lại. Sau khi qua đời đó thì dầu chỉ là một cô bé hay là cậu bé 5 tuổi, 7 tuổi thôi, chỉ cần đọc vào một tác phẩm văn hoặc là nghe cha mẹ mình kể về văn học là cô cậu bé ấy sẽ có khuynh hướng nhớ rất rõ và phát triển cái sở trường này rất nhanh so với các cô cậu bé cùng nhóm tuổi còn lại. Dân gian gọi đó là hiện tượng bẩm sinh, tức là nó có sẵn từ lúc con người mới được sinh ra. Đạo Phật lý giải hiện tượng đó là do vì trải qua nhiều kiếp sống, các hạt giống nghiệp chung, nghiệp riêng và nghề của chúng ta không mất đi với cái chết. Chúng tiếp tục và tồn tại trong một cái kho tàng tâm được gọi là thức A-lại-da hay là thức kho tàng. Thức A-lại-da này trong văn học Phật giáo Nguyên Thủy gọi là tâm tái sinh. Và do đó khi nhập vào bào thai của một bà mẹ hay là một giống cái thì từ thời điểm đó đó toàn bộ tổng thể nghiệp chung, nghiệp riêng của người mới vừa chết đó được lưu giữ lại. Một năm sau khi ra đời, cha mẹ người Việt Nam thường làm lễ thôi nôi. Lễ thôi nôi đó là một lễ văn hóa có gốc rễ từ Phật giáo. Mục đích của lễ này đó để giúp cho cha mẹ nắm rõ được thiên hướng nghiệp chung và nghiệp riêng của con em mình, từ đó xác định được thiên hướng nghề nghiệp trong tương lai. Để làm việc này đó thì các bậc cha mẹ phải bày biện trên bàn vài chục vật dụng, mỗi vật dụng tượng trưng cho một lĩnh vực ngành nghề. Các cô cậu bé mới 365 ngày tuổi, chưa phát triển ý thức, bằng cái bản năng và bị thôi thúc của nghiệp chung, nghiệp riêng trong kiếp sống quá khứ, đặc biệt là kiếp gần nhất, các cô cậu bé sẽ có khuynh hướng chọn đúng các cái vật đại diện cho, tượng trưng cho lĩnh vực sở trường của mình về nghề nghiệp. Ví dụ như cậu bé nào chụp lấy cái ống chích thì có thể có hai tình huống xảy ra. Tình huống một là bác sĩ, y tá. Tình huống hai đó là chết vì bệnh HIV/AIDS do chích hút. Và để xác định đâu là tình huống đúng thì chúng ta tiếp tục bài biện thêm các vật dụng khác, chẳng hạn như là ống khám bác sĩ, nón bác sĩ, v.v. Nếu lúc đó cô cậu bé tiếp tục chọn một trong hai dụng cụ này thì chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm rằng cái nghiệp của kiếp trước của cô cậu bé này đó lại là y khoa chứ không phải là hút chích mà chết. Do đó cha mẹ muốn cho con em mình một thiên hướng nghề nghiệp gì đó thì dựa vào cái sự chọn lựa này chúng ta có thể hỗ trợ tích cực. Ví dụ như sự lựa chọn nghề đó phù hợp với nguyện vọng của cha mẹ thì cha mẹ chỉ cần nâng đỡ tạo thuận duyên thôi thì nghề nghiệp đó sẽ phát triển rất nhanh, vì toàn bộ cái ấn tượng và cái năng lực tự nhiên ở trong cơ thể này đó nó đi theo cái hướng đó rất mạnh. Trong trường hợp sự lựa chọn thiên hướng nghề nghiệp đó ở trẻ thơ nhi mà không phù hợp với cái nguyện vọng của cha mẹ thì cha mẹ có thể hướng dẫn hỗ trợ gấp 2 lần 3 lần để cho các hạt giống mới này đó được gieo vào trong tâm khảm của trẻ thơ, và từ đó trẻ thơ này dần dà phát triển được các hạt giống mới, làm quen với nghề nghiệp mới, tạo dựng sự nghiệp trên cái khuynh hướng mới này. Vậy trong tình huống đó cô cậu bé ấy khi lớn lên đó sẽ trở thành là người có ít nhất là 2 năng khiếu. Năng khiếu về lĩnh vực được đào luyện 10 mấy năm dưới ghế nhà trường và được sự hướng dẫn hỗ trợ cha mẹ, và năng khiếu bẩm sinh của kiếp trước mà chưa có cơ hội phát huy ở kiếp này. Cho nên trong lĩnh vực đó đó, cô cậu bé ấy chẳng cần phải học cũng biết, học 1 biết 10 bước 10, hoặc là chỉ quan sát, chỉ để ý là có thể thành thạo và làm được. Thì đó là cái câu chuyện nói về cái thiên hướng của nghiệp dẫn đến cái cảnh giới tái sanh tương thích. Và trên tinh thần này đó, chúng ta có thể có cái kết luận như sau: bất kỳ ai khi sống đó, nghiệp thiện chỉ cần gieo ở mức độ trung bình, cảnh giới tái sanh của người đó ở kiếp sau chắc chắn là con người. Còn phạm vi và mức độ thiện cao hơn đó thì tái sanh làm con người ở các hành tinh khác, từ từ được gọi là chư thiên. Chư thiên là dịch nghĩa từ chữ Deva trong tiếng Pali và Sanskrit của Ấn Độ. Deva có nghĩa đây là người phát quang. Người phát quang hiểu theo nghĩa bóng đó, là người sáng láng, người có làn da trắng, người thông thái, người thông minh hơn những người da đen. Vì ở Ấn Độ đó, giai cấp phân chia theo làn da của con người. Giai cấp Ấn Độ được gọi là Vana, mà Vana có nghĩa đen là làn da hay là màu da. Như vậy nghiệp sẽ dẫn dắt chúng ta đi tái sinh. Do đó không thể có tình trạng trì hoãn được, dù là ý muốn chủ quan hay là khách quan của người quả cốt. Câu chuyện 2 cũng trong kinh Na Tiên dạy chúng ta về cái việc tái sanh liền ngay lập tức, không có thể trì hoãn được, như sau. Một tử tù đến gặp phán quan 2 ngày trước khi sự hành hình diễn ra, nài nỉ với phán quan tử tù thưa rằng: thưa đại quan, tôi biết tội của mình là đáng chết. Tôi có mẹ già, vợ đẹp và con thơ. Trước khi chết để đền tội theo luật pháp, cho phép tôi về thăm mẹ và vợ con lần cuối. Chết cũng không ân hận. Phán quan trả lời: theo luật nước, tôi không thể làm việc ân sủng đó cho anh, dầu tôi rất quý trọng tình cảm của anh dành cho gia đình. Tử tù tiếp tục nài nỉ: nếu đại quan sợ rằng việc cho tôi về nhà thăm lại gia đình dẫn đến tình trạng tôi có thể tẩu thoát, thì khi dẫn tôi đi về nhà, hãy dùng các biện pháp khắc khe nhất, xiềng xích đôi chân tôi, còng tay tôi lại và cử một đội kỵ binh thiện chiến nhất để không có bất kỳ một sự cố nào có thể xảy ra ngoài ý muốn. Phán quan khẳng khái trả lời: luật nước là luật nước, tôi không thể làm khác được. Sau khi nài nỉ không có kết quả, tử tù đã chấp nhận cái chết, mà việc đó sẽ xảy ra trong 2 ngày sau. Trước khi chia tay, phán quan nói với tử tù rằng: vào sáng ngày kia, ngươi sẽ được ăn bữa ăn cuối cùng, cho ăn mặc đẹp và nói lời cuối cùng trước khi lìa trần. Cái câu chuyện này cho chúng ta một cái nhận thức về quan niệm của đạo Phật Nguyên Thủy về cái tiến trình tái sinh. Và việc tái sinh đó theo tinh thần của bài kinh này là diễn ra ngay lập tức thôi, chứ không có trì hoãn được. Nguyện vọng muốn về thăm mẹ, vợ và con cái tượng trưng cho cái tâm trạng tiếp nối sự sống mà phần lớn chúng ta với tư cách là con người thường bị vướng kẹt vào. Chúng ta kêu này sự sống, đánh đổi mọi thứ để có được sự sống và duy trì đó bằng mọi phương pháp, đôi lúc bao gồm phương pháp phạm pháp. Rất nhiều người đã tiếc nuối không muốn chết, nhưng cái chết vẫn diễn ra như một quy luật. Có người muốn phủ định sự chết đang diễn ra, nhưng không vì thế mà mình có thể trở thành là người sống lại khi mà nghiệp chết đã đến thời điểm chín muồi. Mẹ, vợ và con á, tượng trưng cho tình thân quyến, đối tượng mà cái cảm xúc chấp trước đó thường bám víu vào, mà dân gian thường nói rằng do vì điều đó mà những người chết nó không được tái sinh. Nó có thể được hiểu rộng hơn là gia tài, sự nghiệp, tài sản, rồi danh dự, vị thế xã hội và những gì mà con người tạo dựng được và có của nước cho rằng nó là sở hữu của chính mình. Cho nên tiếc mà không buông bỏ được, muốn gắn kết với đó nhưng đành phải thúc thủ chịu thua thôi. Tình trạng muốn thăm gia đình lần cuối được hiểu như là người chết có thể về nói với gia đình qua hình thức báo mộng, qua hình thức cho người thân mình biết rằng là tôi đang bị lạnh lắm với âm phủ, đang bị nóng lắm ở dưới cảnh giới chết này, đang thiếu thốn lắm, đang cần tiền lắm, đang có nhu cầu hưởng thụ lắm, vân vân và vân vân. Và rồi theo phán quan, luật nước là luật nước, không thể làm thế được, làm khác được. Thì luật nước ở đây được hiểu là gì? Quy luật tái sinh đối với người chết. Và toàn một câu chuyện đó cho chúng ta một thông điệp là dầu người chết muốn duy trì và kéo dài sự sống, khi nghiệp chết đã đến, không ai có thể trì hoãn được. Và việc đó diễn ra ngay lập tức thôi. Theo câu chuyện này đó, là người Phật tử thì chúng ta không nên tin rằng là người thân của mình về báo mộng là thể hiện một hiện thực có thật. Trong buổi giảng hồi chiều hôm nay đó, thì thầy có đề cập đến tình trạng là nằm mộng á thì mỗi người mỗi kiểu, cho nên á nội dung của nằm mộng ở mỗi người là khác nhau, cho nên nó không phản ánh được hiện thực. Giả sử người thân của chúng ta chết chưa được siêu và có nhu cầu nhờ người thân còn sống trợ giúp bằng cách này hay bằng cách khác đó, thì thông tin đó và sự kiện của người đó nhờ cầu giúp cứu giúp sẽ là giống nhau và truyền tải đến các người thân cũng hoàn toàn giống nhau. Vì cái tâm trạng của người cầu cứu là kêu cứu người A không xong thì chạy qua người B, người B không xong thì chạy qua người C, cho đến khi nào cái nguyện vọng cầu cứu này được thực hiện thôi. Tức là chạy bằng mọi cách. Do đó khi chạy vạ như thế, họ chỉ nói cùng một nội dung. Đằng này đó, nếu ta hỏi người vợ nhớ chồng quá giảng và con gái của ông ấy đó nhớ cha là khác với mẹ của mình, đứa con trai nhớ bố cũng khác với đứa con gái, cho nên đó, trong giấc ngủ, do tư thế ngủ, nhiệt độ trong phòng ngủ và tâm trạng của người đó khi còn sống và trước lúc ngủ hoàn toàn khác nhau. Các dữ liệu được sử dụng ở trong nội dung của giấc mộng cho đó là không thể đồng nhất được. Còn nếu hiện tượng báo mộng là có thật đấy, thì mỗi người trong gia đình phải có cùng nội dung một giấc mơ, không có cái khác. Cũng giống như ngày hôm nay, từ ở vị trí giảng ngồi xuống, nhìn xuống thì thầy thấy là các quý Phật tử chùa Pháp Vân đều đeo một cái tràng màu xanh dương đậm, trên đó có chữ màu vàng ghi là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Các Phật tử ở chỗ khác đến quan sát thì cũng thấy y hệt như nội dung của thầy Dương Từ thấy, không có khác, vì thực tại đó là một thôi. Cho nên á, cái phản ánh về thực tại ở những người tiếp nhận cái thực tại đó cũng phải giống nhau. Ức chế tâm lý của tình thương làm cho chúng ta gặp lại người quá giảng trong giấc mơ. Có người đó nặng hơn đó, thì thấy người quá giảng ở trong lúc mình vừa nửa thức nửa ngủ. Thậm chí có người là thấy luôn cái người thân của mình đang lúc mình còn thức bằng sự tưởng tượng. Chẳng hạn như một người đầu đó hứa với người cha già của mình là con về thăm bố, nhưng mà vì bằng công tác cái lời hứa đó chưa được thực hiện, và trong thời gian mà lời hứa đó, lẽ ra được thực hiện đó, đó thì người cha già đã ra đi. Nghĩ tưởng đến điều đó đó thì cô con gái này có cảm giác là mình có cái lỗi, là vì mãi mê đi công tác đó mà không có cơ hội nhìn thấy gương mặt cha mình lần cuối, thì cái rai rứt tinh thần đó đó làm cho cô ấy thấy người cha rất nhiều lần trong giấc mơ. Nào là cha quở trách, nào là cha hờn dỗi, nào là cha la rầy, và cô ấy cảm thấy là mình là một tội phạm. Hoặc một đứa con trai bất hiếu nào đó làm một cái chuyện đồi bại, mất danh giá của gia đình, dẫn đến tình trạng tai biến mạch máu đạm của người cha, vì không thể chấp nhận được tình trạng con như thế, thì đứa con đó cảm thấy rai rứt suốt đời. Do hành động hư đốn phạm pháp này mới nên nông nổi như thế. Cho nên trong giấc ngủ của anh ấy toàn là ác mộng. Và nếu có nghĩ tưởng về người cha thì anh ấy sẽ thấy rằng là cha mình không tha thứ mình. Có khi có người đó thì nghĩ tích cực hơn, cha mình đang tha thứ mình về cái tội sai lầm và thiếu sự lắng nghe lời cha. Tức là mỗi người sẽ nắng tạo cái câu chuyện ở trong giấc mơ theo cách riêng của mình, trong mối cái quan hệ của mình với người chết, và bằng cái tâm trạng trước khi người đó chết á, cái cảm xúc và thái độ của chúng ta với người đó như thế nào, thì cái câu chuyện sẽ được gọi là dựng lên theo một kịch bản có khuynh hướng đa, với một cái thiên hướng đa. Nói cách khác, báo mộng là không có thật, và các nội dung trong giấc mơ là điều mà người tu học Phật không nên quan tâm. Người chết đã chết, thời gian muộn nhất là 49 ngày họ phải tái sinh thôi, cho nên sẽ không có sự kiện là hương linh sẽ tiếp tục tồn tại dưới âm phủ, bám vào mộ huyệt, nhà thờ tự đường, bàn thờ hương án, di ảnh như một số nơi đó, và một số người đã cố tình cường điệu hay là vô tình cường điệu do vì thiếu hiểu biết về Phật pháp. Nói cách khác là không có thế giới cõi âm, theo nghĩa là có một cái xã hội mà một nhà ngoại cảm đã có lần phát biểu trên báo Giác Ngộ không đúng với lời Phật dạy. Nhà ngoại cảm đó cho rằng là trong cái trai đàn chẩn tế bình đẳng giải quan diễn ra tại chùa Vĩnh Nghiêm do thầy sư Nhất Hạnh làm chủ sám với một ban kinh sư, thì ngày hôm đó đó có hàng vạn các hương linh trẻ thì cổng hương linh già, hương linh đó, hai chân đó, thì cổng hương linh một chân, hương linh một chân đó, thì diều đất hương linh cục hai chân, và hương linh đó là kẻ thù của giao đó đã bỏ qua cái ăn quán giang hồ của chính trị, nói kết tay nhau để đến mà nghe kinh để được siêu thoát. Và nhà Phật giáo đó mô tả là các hương linh bám vào cái phướng của chùa Vĩnh Nghiêm mà bò lên để được nghe kinh mà siêu thoát, nghe mà thấy hấp dẫn ly kỳ, nhưng mà toàn là mê tín hết, không có thật. Như vậy chúng ta đặt ra gọi, thế thì tại sao gần 20 thế kỷ qua đó, tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng, các khóa lễ trai đàn chẳng tế giải quan á vẫn thường xuyên được các vị tăng sĩ tổ chức? Câu trả lời rất đơn giản là do các vị tu sĩ tổ chức, chứ còn Phật thì không dạy như thế. Có những giai đoạn lịch sử đó, Phật giáo bị suy vong, các vị tăng sĩ đã không được đào tạo Phật học đến nơi đến chốn, và những vùng thôn quê hẻo lánh do thiếu tu sĩ mà nhiều vị mới xuất gia chưa trải qua các trường lớp Phật học gì hết đã trở thành làm thầy rồi. Do thiếu kiến thức về Phật pháp cho nên á, họ sẽ vận dụng những cái niềm tin mê tín mà họ biết được khi còn sống, khi còn ở ngoài đời đó, và họ áp dụng vào trong đạo. Và từ đó đó, các cái tập tục đó đó nó trở nên rất phổ biến trong các chùa. Thời Đức Phật tại Ấn Độ khi còn sống đó, thì sau khi một người Phật tử nào qua đời đó, lễ tống táng được diễn ra rất đơn giản, trung bình từ 2 tiếng cho đến nhiều nhất là 8 tiếng đồng hồ sau khi tắt hơi thở. Thi thể của người quá cố đó sẽ được quấn bằng các lớp vải hoặc màu trắng hoặc màu vàng, đặt ở trên hai thanh tre. Chỉ có tòa là người nam, thân bằng quyến thuộc và một số bằng hữu tống táng người quá cố. Họ sẽ đưa thi thể của người chết đến một cái khu vực gần có sông, dùng khoảng nửa khối gỗ, khối củi châm lửa cho thi thể được cháy. Sau đó các xương tro còn lại đó thả xuống lòng sông. Ngày nay tập tục tống táng này tại Ấn Độ vẫn tiếp tục được duy trì. Ai đã từng đi chiêm bái Phật Thích Tạng đồ và Đề Ban, khi đến tham quan sông Hằng, chúng ta sẽ thấy có hai lò quả thiêu dọc ở trên quảng Varanasi. Khoảng cách đó, giữa hai bên đó là khoảng chừng 4 cây số. Trung bình mỗi ngày đó có khoảng 10 cho đến 24 thi thể được thiêu. Nó là quả, lò quả thiêu cho oách, chứ thực ra đó chẳng có cái lò gì. Người ta chỉ bài gỗ củi đặt thi thể lên đốt và thiêu thôi. Sau lễ tống táng đó thì người Phật tử vào thời Phật sẽ không lập bàn thờ vong tại gia đình của mình, sẽ không có bất kỳ một cúng quẩy nào sau đó, vì những người Phật tử tin rằng là người thân của họ đã tái sinh theo nghiệp rồi, không còn ở đâu đó để ăn, để hưởng thụ những gì được người sống cúng. Trong kinh Tăng Chi, một đạo sĩ Bà La Môn làm nghề cúng quải cho người chết, vẫn chưa rõ được rằng là việc cúng kính đó người chết có hưởng thụ được hay không. Đến Đức Phật và thưa hỏi Ngài về vấn đề này. Đức Phật trả lời: tùy thuộc vào các tình huống cụ thể. Ngài dạy như sau. Tình huống 1: trong quá trình sống, người chết làm được các việc thiện trên mức độ trung bình và thậm chí là mức độ cao cấp. Cảnh giới tái sanh của người đó là làm con người. Thì tại đây đó, hương linh đã trở thành một cái phôi thai và sống nhờ sự nuôi dưỡng bởi người mẹ thông qua cái nhau. Do đó, mọi sự cúng quải cho người quá cố đó hoàn toàn không ăn được, vì cái phôi thai đó lớn lên là nhờ vào cái sự dưỡng nuôi của người mẹ. Tình huống 2: nếu khi còn sống, nghiệp xấu của người đó làm cho người đó không còn cái văn hóa của con người và cũng không có cái nhu cầu nỗ lực thay đổi nhân cách sống của mình, cũng không có ăn năn hối hận về việc đó, sau khi chết người xấu đó đã tái sinh làm các loài động vật, thì tại đây đó người tái sinh này đã trở thành là một con thú và được nuôi dưỡng bởi tình thương của con mẹ. Mọi sự cúng kính người tái sinh đó hoàn toàn không tiếp nhận được. Bởi vì thực phẩm của các loài động vật và gia súc là khác với thực phẩm của con người, và nếu có giống đi nữa cũng không ăn được, thì tâm thức của người đó đang có mặt ở trong cái sự sống của người mẹ hoặc của con cái, của con mẹ. Tình huống 3: do vì luyến tiếc tình yêu, do vì nếu có sự sống, một số người sau khi chết chưa tái sanh liền, dù cái thời gian đó không được nói rõ là bao nhiêu, thì sự cúng kính của người còn sống đó, dành cho người quá vãng đó, người quá vãng có thể tiếp nhận được. Những cái này Đức Phật mở thêm một chút hoạt đơn, đó là cảm nhận bằng tâm. Thì rất đơn giản đó, người chết đó, toàn bộ các hoạt động cơ học ở trên cơ thể là không còn diễn ra nữa. Mặc dù đã được ốp xác đi nữa thì hàm răng này không thể nhai, cổ này không thể nuốt, bao tử không thể chứa vật dụng, quá trình tiêu hóa và trao đổi chất không thể diễn ra. Cho nên á, hương linh chưa siêu sẽ không ăn được một cái gì đó từ người cúng, chỉ có cảm nhận cái sự cúng kiến của người thân mình thôi, để biết rất rõ là cái tình cảm, tình thân, tình thương, tình yêu mà người còn sống dành cho mình đó trước sau như một thôi. Đó là cảm nhận bằng tâm. Thì trong tình huống này đó, Việc cúng kính đó là có thể tiếp nhận được bằng sự thưởng thức của tâm. Trong bài kinh đó, Đức Phật không có cấm cái sự cúng kính. Đức Phật chỉ giải thích là trong trường hợp nào cúng thì tiếp nhận được, trường hợp nào cúng thì không tiếp nhận được. Do đó, người cúng không cần phải cúng các món ruột cho người thân quá giả của mình. Ví dụ như khi còn sống đó, ông chồng đó là ông nhậu quắc thước luôn. Mà nếu cúng món ruột thì phải cúng rượu đế cho ông à. Tức là uống rượu đến nỗi mà hư gan mà chết. Bây giờ chết xong rồi vẫn chưa được yên, tiếp tục uống rượu. Thử hỏi chịu sao cho nổi. Cho nên chúng ta chỉ cúng tượng trưng, cúng chay là tốt nhất. Vì cái thực phẩm cúng không quan trọng, mà quan trọng là tấm lòng của người còn sống dành cho người quá cố. Người Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung đó, quan điểm rằng là chăm sóc cho người quá cố là cách thức mang lại hạnh phúc cho người còn sống. Do vậy mà người thân của mình đó đã quá giảng đôi lúc là 30 năm, 50 năm, cái thi thể nằm ở dưới nghĩa trang đó đôi lúc đã bị rụt và tan nát hết rồi, mà đến ngày giỗ người đó chúng ta vẫn ra thăm mộ như thể là người ấy vẫn còn sống bên chúng ta như ngày hôm nào. Cái tình cảm ruột thịt thân quý đó là rất là đặc biệt, hiếm có một dân tộc nào có tương tự. Do đó mọi lời đồn thổi trong dân gian đó là không chuẩn, không đúng, là người Phật tử chúng ta không nên tin. Các tuần thất được bày cúng tại các chùa thực ra chỉ là một cái phương tiện, nhờ đó đó người Phật tử có thể hướng dẫn người thân của mình đến chùa và thông qua 7 tuần thất đó trở thành Phật tử. Tức là mượn cái chết để độ người sống, mượn tử độ sinh thôi. Nhiều quần chúng Phật tử vì mê tín quá, nhiều tăng ni đó không bận tâm đến việc giải thích. Nếu muốn cúng thì tổ chức cúng thôi, cho là giãn tiện thời gian mà lại còn có nhiều hiệu quả. Còn giải thích đôi lúc là các gia chủ người ta buồn, người ta bỏ chùa, người ta không tới chùa đó nữa, vì cái mê tín dẫn đến nỗi sợ hãi, và người ta an ủi rằng là thà cúng dư thừa hơn cúng thiếu. Cho nên đó, niềm tin mê tín này sống dai, sống dài và rất là khó chết trong tâm trạng của rất nhiều người. Qua các cái câu chuyện vừa được trích dẫn trên đó, chúng tôi kết luận như thế này: âm phủ dành cho người quá giảng là không có thật. Trong thời gian chờ một cái cảnh giới tái sanh tương thích, mà thời gian nhiều nhất là 49 ngày, thì các hương linh không tồn tại ở dưới mộ huyệt, không tồn tại ở bàn thờ tư đường hay là hương án, mà các hương linh đó vì chỉ tồn tại bằng cái tâm, cho nên cái tâm đó nghĩ tưởng ở đâu thì họ có mặt ở chỗ đó, vậy thôi. Bây giờ chúng ta thử nhắm mắt lại và liên tưởng rằng là tôi đang có mặt ở tại bang San Francisco, xin lỗi, ba thành phố San Francisco, Hoa Kỳ. Rồi mình nhắm mắt lại tiếp tục và liên tưởng rằng là tôi đang có mặt tại nhà của mình. Từ khoảng cách chùa Pháp Vân đến thành phố San Francisco là hàng ngàn cây số. Nếu đi bằng máy bay phải bắt trung bình đó là trên 24 giờ đồng hồ. Đang ghi khoảng cách từ đây về nhà chúng ta đó chỉ có vài cây số, nhiều nhất là vài chục cây số. Cái khoảng cách đó là trên lệch nhau rất lớn, nhưng khi tâm tưởng chúng ta liên hệ đến đó, thì chúng ta đến được chỗ đó chỉ trong vòng một tích tắc giống nhau thôi, không có khác. Khoảng cách địa lý thì có dài ngắn, nhưng mà khoảng cách của tâm á nó thuộc về tâm trạng chứ đâu có dài và ngắn. Do đó là Phật tử thuần thành sau khi đã hết lòng làm lễ tống táng cho người quá giảng, ta nên tin rằng là người thân của mình đã tái sinh theo nghiệp, không trì quản được, không lũng đoạn được, không hối lộ được, không thay đổi được tình huống, để chúng ta tái hồi nhập lại sinh hoạt gia đình nhanh chóng hơn. Và để phù hợp với tập tục văn hóa Việt Nam đó, thì 7 tuần thất chúng ta nên cúng, nhưng mà cúng như một cái cớ để độ người còn sống. Do đó nên cúng tại chùa, thay vì có nhiều nơi có người nước cúng tại nhà. Cúng tại nhà thì người thân của chúng ta có thể ăn thịt uống rượu, dẫn đến mất hòa khí, cãi vã, thậm chí là ẩu đả lẫn nhau. Còn cúng ở tại chùa, chúng ta có cơ hội được cúng chay và ăn chay trong ngày hôm đó, để biết thêm về cái văn hóa mở rộng lòng từ bi để được bằng giảng dạy này. Đồng thời đó, nếu khéo léo phối hợp với nhà chùa là Phật tử thuần tính đó, chúng ta có thể nói ra một vài cái dữ liệu về người thân của mình để cho các sư trụ trì đó nương vào đó mà có cái bài thuyết giảng ngắn. Khi nghe người thân, chúng ta có cảm giác là nhà sư này đó đi guốc ở trong tim mình, dẫn đến tình trạng bội phục, và từ đó những cái hướng dẫn đi vào phương hướng đó sẽ làm cho người thân của chúng ta dễ dàng lắng nghe theo và làm theo. Do vì cúng tại chùa, người thân chúng ta không thể uống rượu và phải thể hiện sự trang nghiêm của thân và tâm. Nhờ đó đã có được những cái kết quả như ý. Cho nên phương pháp mượn tử độ sinh này đó rất là hiệu dụng tại Việt Nam và nên tiếp tục duy trì, nhưng đừng cường điệu quá vai trò của các khóa lễ cầu siêu. Nhất là cầu siêu giảng sanh Tây Phương đã được Phật giáo Trung Quốc giảng dụ quá hấp dẫn. Ngày nay đó, một số ban hộ niệm do vì diệt thành và tin tưởng vào cái khuynh hướng tại đạo tông của Trung Quốc đã thành lập một cái ban, và họ sẵn sàng đi hộ niệm bằng cách niệm Phật cho những người đang hấp hối nhiều tiếng liền, nhiều ngày liền, hoàn toàn miễn phí, với một niềm hy vọng lớn là người chết nhờ đó giảng sanh được Tây Phương Cực Lạc. Chuyện đó có mơ cũng không được. Cảnh giới tái sanh lệ thuộc vào tổng thể nghiệp mà chúng ta đã gây tạo khi còn sống. Nếu nương vào một cái khóa lễ hộ niệm và cầu siêu mà một người chưa biết đạo có thể giảng sanh được Tây Phương, hoặc là một người biết đạo lơ tơ mơ, hay là người biết đạo thường thường thôi mà có thể giảng sanh được á, thì toàn bộ học thuyết nhân quả được Đức Phật khám phá và công bố vứt đi hết, không xài được, vì nó mâu thuẫn. Và nếu điều đó là một sự thật đó, thì Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Đại Tây Phương Cực Lạc đều là những người ô dùng cho những ai thành khẩn tha thiết cầu nguyện về mình. Còn những người nào là không có cầu nguyện về mình mà không có độ, Đức Phật chủ trương công bằng xã hội không thể khích lệ như thế và không thể có hành động như thế. Kinh A Di Đà nói rất rõ, để giảng sanh Tây Phương, người ứng cử viên giảng sinh đó phải hội tụ được 5 điều kiện. Điều kiện 1, căn lành lớn. Theo định nghĩa Phật học đó, căn lành lớn là chuyển hóa được tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Ai làm được công việc này đó chứng được sơ quả A-la-hán rồi. Và với trình độ sơ quả A-la-hán đó thì ở chỗ nào, chỗ ấy chính là cực lạc. Cái triết lý của kinh A-di-đà nằm ở chỗ đó, chứ phải cái thế giới Tây Phương là có thật hay không có thật. Điều kiện hai, thành tựu công đức lớn, tức là làm các phật sự, làm các cái công tác từ thiện xã hội, không từ bỏ cơ hội làm một việc phước nào, và làm một việc phước, làm các việc phước đó, với một cái tâm vô ngã vị tha cao cả. Điều kiện ba, tạo nhân duyên tốt lớn, tức là mở đạo tràng, khích lệ người khác cùng tham gia, hỗ trợ, giúp đỡ, khuyến tấn để cho mọi người đến chùa tu học, tinh tấn vượt qua nỗi khổ niềm đau và trải nghiệm được hạnh phúc. Điều kiện 4, quán pháp âm. Kinh A Di Đà mô tả: gió thoảng, thông reo, suối chảy, mây bay đều liên tưởng như là pháp âm Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Thất Bồ Đề Phần. Và hiểu theo nghĩa bóng là sử dụng dữ liệu ta bà xây dựng tịnh độ hiện tiền. Đang khi tịnh độ tông của Trung Quốc á, sử dụng chúng ta bằng 6 chữ: yểm ta bà, hân tịnh độ, tức là nhàm chán của ta bà, đam mê sanh về tịnh độ. Nhàm chán thuộc về tâm sân, đam mê thuộc về tâm tham. Muốn sanh về Tây Phương mà xây dựng trên nền tảng sân và tham thì rất là khó thành tựu. Thế là trốn chạy cuộc đời, trốn bỏ cuộc đời, và làm cho đời sống mình trở nên rất là yếm thế. Và đây là yếu tố mà các nho gia đã tấn công chống phá Phật giáo tại Trung Quốc và tại Việt Nam, do vì ứng dụng sai đạo Phật. Điều kiện 5, niệm Phật nhất tâm bất loạn, đó là sự chuyên nhất tâm ý. Trên thực tế, bất kỳ ai thành tựu được 4 yếu tố đầu: công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn và quán pháp âm, thì người đó ngồi ở chỗ nào chỉ cần 15 phút là được nhất tâm và bất loạn rồi. Còn bằng không á, thực tập 4 điều đó đó, thì khi ngồi xuống chúng ta chỉ sống với cái vọng niệm thôi, với hình thức là nói nhẩm trong tâm. Chúng ta tự đặt ra một cái câu chuyện, chúng ta tự đối thoại, chơi cái kịch bản do chúng ta viết ra. Chúng ta đang lý sự, chúng ta đang tranh biện, vân vân. Không gian càng yên lắng chừng nào thì sự đọc thoại trong tâm với tức nói nhẩm đó diễn ra rõ ràng chừng đã. Thì làm sao mà có được nhất tâm mà bất loạn? Trên thực tế đó, bất kỳ ai đạt được 5 yếu tố mà kinh A Di Đà mô tả thì người đó đã đạt được trạng thái cực lạc ngay trong kiếp sống hiện tại rồi. Triết lý sâu sắc của kinh A Di Đà nằm ở chỗ này. Và đến lúc đó đó, có lẽ không ai muốn sanh Tây Phương làm gì nữa, vì mình quá được hạnh phúc ở kiếp này rồi. Đơn cử một ví dụ, Hoa Kỳ có chính sách nhập cư đối với những người giàu có như sau: bất cứ ai ở quốc gia nào có một cái tài khoản trong ngân hàng 500.000 Mỹ Kim, mở một công ty tại Hoa Kỳ và không sử dụng đến cái tài khoản đó, tức là giữ thôi, thì người đó khi đăng ký làm công dân Hoa Kỳ, cơ hội trở thành công dân chính thức rất cao và rất nhanh. Canada có chính sách tương tự và yêu cầu đơn giản hơn, đó là 400.000 đô Canada là đạt được tiêu chuẩn. Chúng ta thử đặt ra một cái nhận xét đi. Để có được 500.000 đô ở trong một tài khoản mà không có nhu cầu sử dụng đến, thì người đó phải là người thông minh, giỏi giang, làm ăn thành công. Mà làm ăn thành công giỏi giang như thế thì ở Việt Nam trở thành là triệu phú, hoặc là tối thiểu có 2-3 ô xin, làm việc này việc kia, còn 500.000 đô mà nhập cảnh làm công dân Hoa Kỳ thì trở thành công dân bình thường, có gì đâu mà ghê gớm. Và ở Hoa Kỳ đó cũng như là các nước phương Tây còn lại, người Việt Nam mình thường có một câu thiệu 12 con giáp tuổi nào cũng là tuổi con trâu, tức là phải đi cài hết á, rất vất vả, chứ không có tè tè tàn tàn hay là qua lo chiếu lợi như ở Việt Nam đâu, vì chúng ta bị thất nghiệp nhiều quá, cho nên có muốn đi làm cũng không có cơ hội đi làm. Còn bên kia đó không đi làm á thì nó mất danh dự, chứ không có tình trạng là lang thang mà chết đói. Lao động là vinh quang, lang thang vẫn sống nhân răng, vì chế độ an sinh ở các nước phương Tây rất tốt. Nhưng á, những người có năng lực á, thì họ cảm thấy rất nhục nhã khi phải nhận tiền trợ cấp xã hội của nhà nước. Thay vì nói rằng là Hoa Kỳ không cho nhập cư những người nghèo, những người không có năng lực, những người không thuộc về tầng lớp tinh hoa, thì đó là một cái phân biệt đối xử. Hoa Kỳ đưa ra chính sách chỉ tuyển dụng những người giàu làm ứng cử viên công dân của nước mình thôi. Thì cái ví dụ này cho chúng ta thấy là hễ ai đạt được công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn, người đó sẽ không còn nhu cầu giảng sanh Tây Phương nữa. Như vậy là Tây Phương là một cái bài toán dụ thôi. Và vì đam mê giảng sanh về Tây Phương, cho nên năm yếu tố này làm cho người ta phải thực hiện cho bằng được. Và khi thực hiện bằng được rồi đó, ở đó chính là cực lạc. Do đó cái cách dẫn dụ của Trung Quốc là quá thấp, thấp đến độ đó nó khai thác vào cái sự si mê và lòng tham lam của con người. Đầu tư quá đơn giản, lại Phật, niệm Phật, cầu nguyện Phật, trì chú mà có thể giảng sanh được Tây Phương. Cũng giống như những người bán vé số đó mà, mua một tờ vé số 5.000 có thể trúng độc đắc vài tỷ, thay đổi cả cuộc đời này. Ai mà không khoái, ai mà không xuống tay cho bằng được. Và mua vé số hoàn toàn là trúng gió không à. Hộ niệm rất cần thiết, vì nhờ những người hộ niệm có kinh nghiệm á, người chết sẽ không sợ chết, không chấp vào gia tài, sự nghiệp, tình yêu, tình thương, những thứ tạo dựng được trên cõi đời. Cho nên á, các thầy các sư cô biết rõ, do đó đó cái thời gian hộ niệm do các thầy các sư cô hướng dẫn đó thường trung bình 30 phút đến 45 phút thôi là vừa. Và cái phần tư vấn tâm lý cho người gần chết đó là quan trọng hơn, chứ không phải là các thầy các sư cô lười biếng đâu. Vì cái nào cần làm bao nhiêu đâu là đủ áp phê, có giá trị là đủ rồi, chứ không phải là làm từ hàng tiếng, hàng giờ qua hàng ngày rồi hứa hẹn rằng là nhờ đó mà người chết được giảng sinh. Chuyện đó không có thật. Trung Quốc còn bài vẽ thêm thoại tướng giảng sinh, cho rằng là nếu cơ thể tỏ ra mùi thơm hay là hào quang phóng thì người chết được giảng sinh, hoặc là hơi ấm tụ lại ở cái vùng mặt, trán, đầu giảng sanh Tây Phương là chắc chắn. Đó là mê tín dị đoan, phản khoa học và phản Phật học. Không có bài kinh nào dạy như thế, chỉ là những lời đồn đãi trong dân gian Trung Quốc thôi. Mà hiện nay đó, Phật tử Việt Nam á, là sợ hãi và làm theo rất nhiều. Người ta còn hù dọa rằng là sau khi chết á, 8 tiếng đồng hồ là không được đụng vào thi thể, vì làm việc đó sẽ làm cho người chết sân, và do vậy rơi vào cảnh giới tái sanh xấu, là đại mê tín, không có thật. Cơ thể chúng ta đều tỏ ra mùi, có người tỏ ra mùi thơm, có người tỏ ra mùi hôi. Những người bị các chứng bệnh gan, chứng bệnh bao tử thì thường có mùi rất là khó nghe. Ai ăn hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ, các loại thịt đỏ, nhất là thịt dê, thịt trâu, thịt cừu, đều có cái mùi hôi thoảng ra rất là khó nghe, khó ngửi. Lúc còn sống chúng ta không để ý, nhưng mà khi chết rồi chúng ta ngồi kế bên cái giường của người chết đó, chúng ta mới để ý đến cái mùi. Và cái mùi nó thoát ra từ các loại chân lông nó nhiều hơn bình thường. Từ đó một số người khi còn sống cũng tỏ mùi thơm, lúc chết tỏ mùi thơm, người ta nghĩ rằng là giảng sinh. Cái đó là phản ứng bình thường của cơ thể, có gì đâu giảng sinh. Còn tụng kinh một thời gian mà nói rằng là từ cơ thể cứng bầm tím trở thành tươi mát mềm mại là giáng sinh, đó là mê tín. Thực ra tùy theo điều kiện khí hậu ở nơi mà người đó chết, trung bình từ 8 tiếng đến 12 tiếng là cơ thể bị oxy hóa, chúng tôi tạm gọi cái từ là bị rã đông cho tác động của oxy trên cơ thể. Không cần phải niệm Phật gì hết, cơ thể vẫn mềm ra thôi. Để thêm 2-3 ngày thì cơ thể bị chương sình hư thối. Vậy thôi. Đó là oxy hóa trên cơ thể, giống như hiện tượng các loại kim loại bị oxy hóa khi chúng ta để ngoài trời. Nhưng mà người mê tín thì không chịu hiểu cái vấn đề này. Từ nhỏ đó, nhà của thầy đó là sát vách cái trại hòm. Trong gia đình của thầy có mấy người anh làm nghề trại hòm. Và khi làm tu sĩ đó thì đi làm lễ tẳng liệm cho biết bao nhiêu là gia đình. Cho nên quan sát, để ý mà mình thấy được điều này thôi. Đó là hiện tượng bình thường, chẳng có gì là dấu hiệu giảng sinh cả. Lúc còn sống có một số người đó, khi giận hay là mừng, nước mặt nó đỏ hồng lên, có người thì nó xanh tái mét à. Thì khi chết cũng vậy, để sau thời gian cho tác động oxy, có người thì thấy đỏ hơn, có người thì xanh hơn. Cái đó chẳng có liên hệ gì giảng sinh cả. Những người bị bệnh sơ gan cổ trướng, bệnh bao tử, bệnh gan nói chung, sau khi chết đó, là cần phải rửa cơ thể bằng rượu liền ngay lập tức, để tránh cái mùi xú uế lan tràn khắp phòng, khắp nơi trong nhà. Do vì mê tín dị đoan không đụng 8 tiếng đó, mà nhiều người đã bỏ cái thi thể xú uế đó, không chăm sóc gì hết, rất là phản cảm. Còn theo Phật giáo nguyên thủy, sau khi chết là tái sinh rồi, còn đâu đó nào mà giận với không giận, sợ với không sợ, thích với không thích nữa. Còn tương tự, sau khi chết đó, một số người đã có cái hơi ấm nó tụ ở vùng trán, vùng đầu, vùng ngực, vùng bụng. Cái này nó không liên hệ gì đến dấu hiệu giảng sinh hay là đọa lạc. Những người mê tín thì cho rằng đó, ở bụng đó, thì sanh làm ngạ quỷ, ở chân đó, thì sanh làm địa ngục, ở chân thì súc sinh, ở lòng bàn chân thì địa ngục, vân vân. Toàn là mê tín phản Phật học, không có kinh điển nào dạy như thế. Nhưng mà niềm tin đó nó chi phối con người quá lớn này, bởi vì cái sự hù dọa dẫn đến cái trạng thái sợ hãi. Sợ hãi làm cho chúng ta đó là phòng hờ, làm dư thừa hơn là làm thiếu. Và chính thái độ này đó trở thành một thực phẩm nuôi mê tín dị đoan, và làm cho mê tín dị đoan không chết được, mà nó trở thành là sống ương chết dở trong tâm thức và hành động của chúng ta. Nói tóm lại, vì cõi âm là không có thật. Các Phật tử khi làm lễ tống táng với người thân của mình á, chủ yếu là hộ niệm, nhắc nhở người đó rũ bỏ tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, hận thù, quan trái để tái sinh. Và nội dung của những lời nhắc nhở này đó, làm sao để giúp cho người chết an tâm được mà nhẹ nhàng ra đi thôi. Ví dụ như một người chồng già có một cô vợ trẻ, thì cô vợ đó phải hứa làm sao là không tái giá, chứ ông ấy mà lo lắng là ông ấy khó tái sinh. Thì đó là cái yếu tố tâm lý thôi. Giả sử có muốn trì hoãn ở lại cũng không ở lại được, nhưng mà trước khi chết mà phải đau đáu trong lòng, lo lắng sợ hãi thì nó là không tốt. Cho nên chúng ta phải an ủi, dỗ về, nâng đỡ tinh thần để cho người chuẩn bị ra đi đó tin tưởng rằng là không có mình trong căn nhà này, mọi việc nó vẫn tốt, giống như là không có chợ, không có mợ chợ vẫn đông. Thậm chí đó, người biết tu vô ngã thì có thể quan niệm là không có mợ chợ càng đông, để mình không phải vướng cái tầm quan trọng về chính mình ở trong cái vai trò nào đó mà mình đang gánh vác, đã gánh vác. Chỉ tế tụng kinh niệm Phật mà không có hướng dẫn như vừa nêu, giá trị của hộ niệm không cao. Cho nên trong thời Đức Phật đó, bài kinh thường được Đức Phật và các đệ tử của Ngài sử dụng để hộ niệm cầu an và cầu siêu là kinh Vô Ngã Tướng. Bài kinh này dạy rất đơn giản, quán như thế này: thân thể này hay là thi thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Do đó tôi không bị kẹt vào những nỗi khổ niềm đau liên hệ đến thân thể này, thi thể này. Tương tự, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, cho nên tôi không bị kẹt vào chúng. Đó là cách chúng ta ly tâm hóa nỗi đau ra khỏi thân và tâm mình. Bài kinh Vô Ngã được Đức Phật thuyết giảng ngay sau khi thuyết giảng bài kinh Chuyển Pháp Luân tại Vườn Nai. Đó là bài kinh rất quan trọng về phương diện tâm lý học và trị liệu. Và để giúp cho người quá giảng đó, thì chúng ta có thể làm phương pháp hồi hướng công đức, tức là dùng số tiền phúng điếu nhân danh người quá giảng làm các hoạt động từ thiện, thì kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc. Còn nếu người quá giảng mà để lại một cái khoản gia tài gồm động sản, bất động sản là tăng nhân đó, thì ngoài cái việc mà chia đồng chia đều theo luật định, theo kế thừa một, kế thừa hai, chúng ta cũng nên trích một phần tài sản còn lại đó để làm việc công đức và nhân danh người chết để làm việc đó. Điều đó rất tốt, vì không có ai mang theo tài sản những gì mà mình đã tạo dựng được với sự tái sinh, chỉ có hành trang là nghiệp thiện nghiệp ác mang theo thôi. Cho nên là người tu học Phật á, chúng ta không nên sợ các lời đồn đãi trong nhân gian, không nên tiếp tay các mê tín dị đoan đang núp bóng dưới hình thức Phật giáo tịnh độ. Và do vậy khi lo lắng cho cái người chết đó, là thân bằng quyến thuộc của mình, thì Phật tử đến chùa đừng nên nhờ các thầy các sư cô coi ngày giờ, mà hãy chọn ngày giờ thích hợp đó, để tẩn liệm. Không có một ảnh hưởng gì đến trùng tang tam tang gì cả. Thì mê tín thì có, còn cái thực tiễn thì không. Và dịp đó chúng ta nên thỉnh mời các thầy ngoài cái khóa lễ cầu siêu, nên thuyết giảng ngắn, chủ yếu là cho người còn sống nghe, nhân cái sự kiện tăng tốc của gia đình. Truyền thống này đã vẫn được một số chùa ở miền Trung giữ tốt, qua hình thức là thuyết linh. Còn các nước theo Phật giáo tâm truyền như là Thái Lan, Lào, Campuchia đó, thì cái ngày đêm hôm trước lễ tống táng diễn ra đó, thì người ta mời thân bằng quyến thuộc đến để làm lễ tưởng niệm. Người được mời đến mặc một bộ bồ câm lê màu đen theo văn hóa của Thái Lan, thỉnh mời các nhà sư đến để cúng dường trai tăng, rồi mời nhà sư tụng kinh và thuyết giảng, tất cả mọi người cùng hồng phước. Thì đó là cái cơ hội nhân việc độ một người chết mà những người sống đều được lợi lạc. Văn hóa này rất đáng được chúng ta tham khảo và làm theo. Vì lễ tống táng của người Phật tử Thái Lan tổ chức trong một ngôi chùa, cho nên họ không làm rình rang không có kèn trống gì hết á, rất trang nghiêm và rất có ý nghĩa. Do đó là người thân chúng ta không nên thuê dịch vụ khóc mướn, thuê trống kèn, mà chỉ thỉnh mời vừa phải tăng ni đến tụng kinh và các Phật tử đến chia buồn là đủ rồi. Vì nghiệp dẫn dắt người đó tái sinh, còn các hỗ trợ chúng ta chẳng qua để chấn an tâm lý, giúp cho người còn sống không phải quá khổ đau, và người chết á lắng nghe hướng dẫn mà tái sinh sớm, chứ không phải là thông qua cái khóa lễ cầu siêu này mà người chết được giảng sanh Tây Phương. Nếu như thế đó thì những người nhà giàu, người thân của họ có cơ hội sanh Tây Phương nhiều nhất, vì họ có thể thỉnh 100 ngôi chùa, mỗi ngôi chùa họ có thể mời 10 nhà sư và tụng kinh đó 24/24 giờ đồng hồ, kéo dài luôn cả 7 tuần lễ, không khó đối với họ. Và nếu như thế đó thì thế giới Tây Phương toàn là nơi tập hợp của những người giàu có hay sao? Cho nên là tái sinh hay không, tái sinh vào cảnh giới nào, lệ thuộc hoàn toàn vào nghiệp thiện, nghiệp ác của người đó khi còn sống đã tạo. Còn các cái hộ niệm chỉ là hỗ trợ tâm lý thôi, không thay thế được hành động gieo nghiệp thiện của người chết. Nắm được điều này đó thì các Phật tử khi còn sống phải ráng tu nhân tích đức, làm các việc thiện, hiểu rõ vô thường vô ngã, để khi cái vô thường đến với mình á, mình không có luyến tiếc gì hết, ra đi một cách rất nhẹ nhàng. Cái đó là nội dung của chủ đề hôm nay.